vật muôn loài. Trong khi các lân bang giải thích từ sự tranh chấp giữa các thần kiều định, dân do thái với niềm tin son sắt từ biến cố xuất hành đã khẳng định Thiên Chúa Giê-hô-va là đấng tạo dựng vũ trụ và con người. Chính Người là chủ thể vạn vật. Trình thuật Thiên Chúa sáng tạo, mở đầu sách Khởi Nguyên và toàn bộ Kinh Thánh là áng cùng thi hoành tráng tôn vinh công trình tạo dựng kỳ diệu của Giê-hô-va và hứa hẹn công trình cứu chuộc sẽ còn vạn lần rạng rỡ. Lắng nghe với trái tim tin yêu, người ta sẽ khám phá ra gương mặt và cõi lòng của Thiên Chúa trong giây phút khởi đầu cuộc giao duyên với nhân loại, điều vượt xa mọi tầm nhìn của ống kiến thiên văn hiện đại. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Chúa Giúp kính mời quý vị theo dõi bài Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và nhân loại, được trích từ sách Khởi Nguyên đoạn 1 câu 1 tới đoạn 2 câu 4a do linh mục Du Xe Trịnh Đức Hòa dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.
Thưa quý bác và quý anh chị, trong tuần vừa qua chúng ta đã đi vào phần giới thiệu tổng quát về bộ Thánh Kinh Cựu Ước, với phần giới thiệu một cách đặc biệt về năm cuốn sách đầu là Ngũ Kinh. Và kể từ hôm nay cho đến cuối tháng 10, trong 9 buổi học kế tiếp, chúng ta sẽ lần lượt đi qua 9 trình thuật rất là quen thuộc mà lại rất là phong phú ý nghĩa, được tìm thấy ở trong cuốn sách đầu tiên của toàn bộ Thánh Kinh, cũng như là cuốn sách đầu tiên của bộ sách Ngũ Luật và Ngũ Kinh, đó là sách Khởi Nguyên. Như đã nói khi trước, sách gọi tên Khởi Nguyên có lẽ là chính xác hơn là từ sách Sáng Thế, tại vì trong sách cuốn sách đầu tiên, sách Khởi Nguyên này không chỉ kể chuyện Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, xong còn kể chuyện lịch sử của các tổ phụ dân Do Thái, gồm có Abraham, Isaac, Jacob, và đặc biệt một câu chuyện dài về Giuse, một trong 12 người con của tổ phụ Jacob nữa. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu trình thuật Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người. Đây là một trình thuật chúng ta đã thường xuyên nghe, đặc biệt vào những dịp như lễ vọng phục sinh, chúng ta cũng được nghe đọc về trình thuật sáng thế này. Hay đối với người Việt Nam chúng ta thì thường vào dịp lễ đầu năm âm lịch thì cũng có đọc đến cái bài đọc và Thiên Chúa sáng tạo này. Cho nên đó là những cơ hội chúng ta thường được nghe, nhưng hôm nay có lẽ sẽ có một cơ hội để chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết rõ ràng hơn. Và những tuần kế tiếp chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về việc Thiên Chúa tạo dựng nên Adam, Eva và đã thiết lập tình yêu vợ chồng làm nền tảng cho gia đình. Sau đó là những trình thuật về sa ngã, Cain giết Abel, rồi Noe lụt hồng thủy, và các trình thuật về tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob và Giuse. Thiết tưởng đây là những câu chuyện có tính chất trước thời tiền sử cũng như là thời lịch sử mà dân tộc Do Thái đã có được, nhưng trong đó chất chứa rất nhiều những câu trả lời cho những vấn nạn của chúng ta hiện nay, trong cuộc sống hiện tại. Thí dụ trong bài hôm nay, chúng ta trước khi đi vào trình thuật Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ thì chúng ta cũng như người thời xưa vậy thôi, đó là nhìn vào vũ trụ bao la, rồi bao nhiêu vẻ đẹp ở trên trời, rồi dưới biển, rồi bao nhiêu cảnh đẹp ở chung quanh thế giới của con người. Thì con người, Chúa ban cho có trí khôn, thì đặt ra câu hỏi là ai dựng nên những thứ này vậy? Từ đâu mà ra những vẻ đẹp này thế? Hôm nay lái xe, có lẽ như ông bà anh chị em lái xe từ ở nhà đến đây, tôi đi trong đi các freeway thấy buổi hoàng hôn thật là êm đẹp, thật là tươi thắm. Những cái cảnh trí như vậy có lẽ cũng đã đi vào trong tâm trí của những người cổ xưa, và họ cũng như ta đặt câu hỏi ai đã dựng nên tất cả vũ trụ trăng sao tinh tú này, ai đã dựng nên con người chúng mình, và tại sao con người lại được ưu thế về trí khôn, về ý chí, về sức mạnh hơn các loài động vật khác? Phải chăng Thiên Chúa có một định mệnh riêng, mục đích riêng khi Ngài dựng nên con người? Thiết tưởng những câu hỏi đó đã được các tác giả thánh kinh, tức là các tác giả được ơn linh ứng, đã cung cấp cho chúng ta những cái câu trả lời rất là căn bản, nền tảng. Chắc chắn mầu nhiệm Thiên Chúa đã là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, thì cũng thế, mầu nhiệm con người cũng vậy. Mình không có thể nào mà giải thích được tường tận, dẫu là những con người có trí khôn, có lý trí đi nữa. Nhưng tuy vậy, các thánh sử cũng đã cố gắng với sự soi sáng của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Linh, đã cung cấp cho chúng ta một số ánh sáng, một số câu trả lời về những câu hỏi nền tảng: thế giới từ đâu ra, con người từ đâu đến, và vận mệnh của con người và thế giới sẽ tiến về đâu. Đó chính là vấn nạn mà chúng ta hy vọng sẽ được Chúa đến lượt này cũng sẽ soi sáng cho chúng ta trong buổi học Thánh Kinh hôm nay. Kính mời quý bác và các anh chị cùng đứng. Chúng ta dâng lên Chúa lời ca ngợi. Hồng ân của Chúa bao la như đất trời, như biển rộng, Ngài hằng bao trùm và ôm ấp cuộc đời của mỗi chúng ta vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ Chúa chan hòa. Suy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Chính tay Ngài đã dựng nên con, thân chí Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày đêm ấp Lạy Chúa, đoàn con chiều nay xin dâng lên Chúa niềm tri ân cảm tạ về hồng ân sự sống Chúa đã ban cho toàn thể muôn vật muôn loài, và nhất là chúng con loài người đã được Chúa sinh dựng nên theo giống hình ảnh Chúa. Xin thần khí của Chúa luôn ở cùng chúng con, tác sinh, canh tân, đổi mới, để mỗi ngày chúng con trở nên giống hình ảnh của Con và Cha trên trời, đầy lòng yêu thương, nhân hậu, từ bi. Xin mẹ Maria, người đã đón nhận tất cả hồng ân của Thiên Chúa trong đôi tay nhỏ bé của mẹ, để rồi trao ban cho toàn thể nhân loại chúng con trong bước đường lữ thứ trần gian. Xin hãy đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để chúng con luôn cảm nhận tình yêu của Chúa vẫn hằng sống động giữa chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cứu giúp nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý bác và quý anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu các trình thuật được trích từ sách Khởi Nguyên. Trong đó các tác giả Thánh Kinh đã tường thuật cho chúng ta biết cảm nhận niềm tin của các ngài về quyền năng của Thiên Chúa Giê-hô-va đã sáng tạo nên vũ trụ loài người. Trong những tuần kế tiếp, chúng ta cũng sẽ được theo dõi việc Thiên Chúa đã tuyển chọn Abraham cùng với các tổ phụ để bắt đầu hình thành một dân thánh, một tuyển dân, để từ đó cưu mang lời hứa giao ước cứu độ cho toàn thể nhân loại. Khi nói đến Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người, thì chúng ta đã thấy ngay trong những chương đầu của sách Khởi Nguyên, tác giả Thánh Kinh đã giới thiệu cho chúng ta biết niềm tin của các tổ phụ nơi Thiên Chúa Giê-hô-va, Thiên Chúa Độc Thần, Thiên Chúa cứu chuộc dân Do Thái, cũng đồng thời là Thiên Chúa đã sáng tạo nên tất cả các thiên thể, tinh sao, vũ trụ, các loài động vật thảo mộc, trong đó có loài người. Vậy, trước khi chúng ta lắng nghe trình thuật các tác giả Thánh Kinh kể cho chúng ta biết niềm tin của họ vào Thiên Chúa sáng tạo như thế nào, thì chúng ta hãy lướt qua xem thế giới vây quanh những người dân tộc lân bang của dân Do Thái thời bấy giờ, họ đã có niềm tin như thế nào về việc một vị thần sáng tạo nên vũ trụ. Nói cách khác, chúng ta tìm hiểu vũ trụ quan thời cổ, trong đó những người, những dân tộc ở miền Cận Đông, miền Lưỡng Hà Địa, hay cụ thể là người ở Babylon, chính là quê hương nguyên quán của các tổ phụ dân tộc Do Thái, đã có những ý niệm nào về sự hình thành vũ trụ và loài người. Chúng ta biết tổ phụ Abraham vốn xuất thân từ miền Lưỡng Hà Địa, Mesopotamia, ngày nay chính là phần đất Iraq. Vào thời kỳ đó, chúng ta biết đã xuất hiện các nền văn minh như nền văn minh Babylon, nơi chất chứa tất cả những tinh hoa ban đầu, để rồi từ đó truyền thông cho các nền văn minh khác như Hy Lạp, Roma, hay là Ai Cập. Vậy trong bộ thần thoại Babylon và miền Cận Đông, chúng ta thấy đã có rất nhiều những câu chuyện về việc sáng tạo. Thứ nhất là câu chuyện sáng tạo của người Sumer. Họ có những câu chuyện thần thoại cho rằng một vị thần nào đó hay nhiều vị thần nào đó đã sáng tạo nên thế giới vũ trụ này qua việc sản sinh các vị thần nối tiếp nhau. Nói cách khác, sự hình thành vũ trụ và loài người là do việc các thần trước nhất sinh sản ra, để rồi từ đó mỗi một vị thần chiếm quản một thiên thể, một phần đất, một loài động vật nào đó để làm bá chủ quả cây. Đó là gốc tích sáng tạo do của người Sumer. Nhưng mà có một loại khác giải thích sự sáng tạo nên vũ trụ và loài người, đó là do kết quả hay chiến thắng của sự xung đột giao tranh giữa các vị thần. Mà điển hình chúng ta tìm thấy ở trong anh hùng ca Atrahasis, xuất hiện vào khoảng năm 1600 trước công nguyên. Trong đó các vị thần tranh chiến với nhau và từ đó hình thành ra một loạt các thế giới vật chất gồm có núi non, trăng sao và con người. Cho nên trong anh hùng ca Atrahasis đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện một loạt các chuỗi diễn tiến về nào là sáng tạo chen lẫn với cuộc xung đột tranh chấp giữa các vị thần, kể cả câu chuyện xảy ra nữa là lụt Hồng Thủy mà người Việt Nam của chúng ta cũng đã bàn bạc thấy hình ảnh đó là chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai vị thần, thần núi và thần biển giao tranh với nhau để chiếm quản được một vị thế hoặc là đất hoặc là nước, mà trong đó là có con người. Ngoài ra trường ca Enuma Elish xuất hiện vào khoảng năm 1100 trước công nguyên cũng đã giải thích sự hình thành của vũ trụ là do chiến thắng của thần Marduk đánh bại một con quái vật là Tiamat, hình ảnh của con rồng sau này. Để rồi từ đó sau khi đánh bại thần Tiamat thì thần Marduk đã cắt tất cả các phần xương thịt của Tiamat và ném ra vung vãi trên khắp cả vũ trụ, ném tới đâu thì hình thành ra núi, mặt trời, sông biển và con người. Như thế sự hình thành vũ trụ và con người xem ra đầy tính chất bạo lực, máu đổ đầu rơi. Bởi thế, có lẽ vì thế mà chúng ta thấy giải thích tại sao con người hay chiến tranh, xung đột, chém giết là đến từ máu chiến tranh của các vị thần. Còn có một loại giải thích thứ ba nữa về sự sáng tạo của sáng tạo thành vũ trụ, đó là do một thao tác, một động tác của một vị thần nào đó, ví tựa như một điêu khắc gia nắn đúc nên núi, nên sông và nên con người. Về loại này chúng ta thấy có thần thoại Gilgamesh và các thần thoại Ai Cập giải thích rằng thần linh đã dùng bùn đất để sáng tạo nên tất cả các vật thể trong thế giới này. Và như thế vũ trụ từ cõi hỗn mang đã được hình thành nên có hình tượng, và kể cả con người cũng đã được hình thành từ đất sét. Rồi chính thần linh cũng đã thổi sinh khí của người vào trong các sinh vật đó để tham làm thành những con người, cũng đã trải qua một quá trình sáng tạo gồm có 7 ngày, xem ra cũng khá gần gũi với câu chuyện sáng tạo và được mặc khải trong Thánh Kinh. Và có một loại giải thích khác nữa, đó là sáng tạo bằng lời truyền của các vị thần. Ở đây thần thoại Ai Cập mang nét này, đó là không phải dùng tay chân gì khác mà dùng chính lời truyền của thần linh thì tức khắc đã hình thành như ý của thần muốn. Tóm lại, qua 4 loại giải thích về sự xuất hiện của vũ trụ và con người, từ việc sản sinh các thần hay là xung đột giữa các thần, hay là do thao tác của các thần hay là lời truyền của các thần, thì chúng ta thấy một điều rất là tuyệt vời là các tác giả Thánh Kinh khi sống chung giữa các nền văn hóa đó, khi tiếp thu các chuyện thần thoại đó, thì đã có một quá trình chọn lọc và được Thánh Linh soi sáng mặc khải, để rồi từ đó đúc kết cho chúng ta thấy một câu chuyện Thiên Chúa Giê-hô-va sáng tạo có thể nói là khác hẳn với những câu chuyện mà các nền văn hóa thần thoại lân bang chung quanh dân tộc Do Thái đã giải thích. Lát nữa chúng ta sẽ lắng nghe và cuối buổi chúng ta sẽ so sánh thấy những nét độc đáo mà chỉ có nhờ mặc khải chúng ta mới nhận ra ở trong câu chuyện Thiên Chúa sáng tạo trong sách Thánh Kinh của những người Kitô hữu chúng ta. Ngoài ra, nếu so sánh các chuyện thần thoại ấy với các chuyện thần thoại của các dân tộc tại Việt Nam thì chúng ta thấy cũng có nét tương đồng khá độc đáo. Thí dụ như câu chuyện về thần trụ trời của dân tộc Kinh là người Việt mình, cho rằng thời xưa cũng là một thế giới hỗn ma, rồi có thần trụ trời, nghĩa là thần ấy nắn đúc nên những cột bệ cao lớn để chống dựng trời lên, thiết lập thành khoảng không gian, trong khoảng không gian đó hình thành các tinh tú, hình thành muôn vật, muôn loài, trong đó có loài người. Riêng người Lô Lô thì họ đã giải thích chuyện xuất hiện con người cũng na ná những câu chuyện của thần thoại Ai Cập, đó là thần Kết Dơ đã lấy đất nặn ra hình người. Còn người Chữ Lào thì cũng giải thích một cách tương tự. Người Hơ-mông đã giải thích rằng Chữ Lào là vị thần như là thượng đế của người Kinh đã sáng tạo nên trời đất và nặn ra con người cũng theo một cách thức như thế. Kể cả những ngôn ngữ như chúng ta thấy rất là gần gũi với Thánh Kinh, là sau khi đã lấy đất nặn lên con người thì thần Chữ Lào cũng đã hạ sinh khí vào trong mũi của những bức tượng ấy, và từ đó tượng ấy đã sinh động thành con người. Nghĩa là chúng ta lược qua tất cả những câu chuyện thần thoại ở miền Cận Đông hay miền Viễn Đông thì chúng ta thấy người thời cổ đều có những nét khá tương đồng, đó là có một hay nhiều vị thần đã sáng tạo nên con người, và gần gũi với Thánh Kinh hơn cả đó là việc các vị thần ấy đã dựng nên con người từ bùn đất, bụi đất, đã thả cái sinh khí của người vào trong đó để làm cho họ trở nên sinh động. Tuy thế, những nét đấy cũng chỉ là những nét mộc mạc, sơ thảo, chưa có sâu sắc, chưa có mang những nét linh thiêng mà giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe.
Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền là có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: phải có những vần sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loại bọ sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loại bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó, người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ. Nếu so sánh với các câu chuyện thần thoại chúng ta vừa được nghe, thì chúng ta thấy trong trình tự sáng tạo được các thánh sử, thánh kinh ghi lại, thì chúng ta thấy có một trình tự rất là trật tự, hài hòa, an bình, thong dong của một vị Thiên Chúa là đứng độc nhất, chủ tể và là sáng tạo nên tất cả vũ trụ này. Về trình tự sáng tạo, chúng ta thấy đã được thiết đặt thành 7 ngày lớp lang. Ngày thứ nhất, Thiên Chúa sáng tạo dựng nên ánh sáng và ban ngày. Ngày thứ hai, Ngài Thiên Chúa tạo dựng nên vòm trời. Ngày thứ ba, Thiên Chúa truyền đất tách ra khỏi biển và sản sinh thảo mộc. Ngày thứ tư, Thiên Chúa làm nên mặt trời, mặt trăng và tinh sao. Ngày thứ năm, Thiên Chúa tạo dựng cá biển, chim trời. Ngày thứ sáu, Thiên Chúa làm nên súc vật và loài người. Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất và ngừng việc tạo dựng. Chúng ta vẫn thường nghe nói đến con số bảy là con số hoàn toàn, con số trọn vẹn, con số mỹ mãn. Và như thế, Thiên Chúa đi từ ngày thứ nhất là khởi đầu cho đến sự viên mãn đó, hẳn là Ngài có một mục đích, có một hướng đi. Đó là chúng ta sẽ thấy qua các bước đây, để thấy những bước đi của Thiên Chúa muốn qua 7 ngày này. Trong 3 ngày đầu, chúng ta đã thấy có sự xuất hiện. Thiên Chúa đã tạo dựng nên ánh sáng ban ngày, làm nên vòm trời, truyền đất tách biển và sản sinh thảo mộc, như là bước khởi đầu. Thiên Chúa tạo dựng nên một diễn đàn gồm có không gian và thời gian, để rồi trong 3 ngày sau, trong khoảng không gian và thời gian đó, Ngài bắt đầu sáng tạo, tạo dựng nên tất cả các thiên thể hay các sinh vật được cư trú, sinh sống, hoạt động ở trong cái thế giới không gian và thời gian đó. Nhưng nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy có một điều lạ, là ngay từ đầu, ngay từ khi, từ đầu tiên các thánh sử đã ghi nhận là đã có đất chưa có hình dạng, đã có bóng tối bao trùm vực thẳm, và ngay cả thần khí Thiên Chúa đã bay lượn ở trên nước. Như thế những yếu tố như đất, bóng tối và nước đã xuất hiện trước rồi, đã xuất hiện mà các tác giả thánh kinh không giải thích cho chúng ta biết là từ đâu đã đến. Có thể hiểu được rằng tất cả những yếu tố như đất, bóng tối hay nước đã xuất hiện trước, trong các giai đoạn trước rồi. Và Thiên Chúa ngày trong buổi sáng tạo này, Ngài ví tựa như là người ổn định trật tự, người thiết lập các hệ thống cho nó hài hòa, để từ đó đem lại sự sống cho con người. Như thế, trong mọi cõi ban đầu, thế giới như là một cõi hỗn độn, xáo trộn, chaos, chữ của cha Nguyễn Thế Thuấn dịch đó là một cõi uông mang, một cõi hỗn độn, để rồi từ đó Thiên Chúa đặt vào trong cái thế giới đó một sự trật tự mới, trật tự sáng tạo nên vũ trụ và loài người. Sau chúng ta thấy xuất hiện ở trong thế giới này có thần khí Thiên Chúa bay là ở trên nước. Chữ thần khí ở đây trong ngôn ngữ của người Do Thái rất là phong phú, vì không chỉ hàm nghĩa là khí mà còn là gió, còn là hơi thở và còn là linh hồn nữa. Nói cách khác, sự hiện diện của Thiên Chúa là nguyên lý của sự sống đã xuất hiện, đã có một quyền lực ở trên cái cõi hỗn độn đó. Để rồi từ đó, trong 3 ngày đầu tiên, Thiên Chúa đã thiết lập nên không gian và thời gian, nào là ánh sáng ban ngày, vòm trời, đất tách rời ra khỏi biển, để làm nên một không gian và thời gian thích hợp, có thể đem lại sự sống cho các sinh vật như là cá biển, chim trời, mặt trời, trăng sao, tinh sao, hay là súc vật loài người, khi Thiên Chúa tạo dựng nên và trong 3 ngày kế tiếp. Điểm khác biệt so với các chuyện thần thoại miền Cận Đông, đó là lối Thiên Chúa Yahweh đã dựng nên vũ trụ và loài người không phải qua các cuộc giao tranh, mà chỉ bằng những lời truyền đầy quyền phép của Ngài thôi. Chúng ta đã nghe liên tục một điệp khúc: phải có, hãy có, hãy có ánh sáng, hãy có mặt trời, mặt trăng, vân vân, đã được lặp đi lặp lại 8 lần để khẳng định một điều này. Thiên Chúa của người Do Thái, Thiên Chúa Yahweh, Thiên Chúa độc thần đó, không có các vị thần nào tương xứng cạnh tranh với Ngài cả. Sự sáng tạo nên vũ trụ này Thiên Chúa Giê-hô-va đã tạo dựng nên không phải do sự tranh giành hay tranh chấp hay là chiến tranh với bất cứ một vị thần nào như tìm thấy ở trong các thần thoại miền Cận Đông, vì chỉ duy có một mình Thiên Chúa độc nhất, không ai bằng Ngài, và chỉ có Thiên Chúa trong sự tối thượng, trong quyền năng cao cả đó, Ngài đã sáng tạo bằng lời chứ không phải bằng một sự giao chiến nào khác để làm nên vũ trụ và loài người. Cho nên lời sáng tạo bằng lời đây đã bắt đầu xuất hiện và có thể nói đã dự phóng cho chúng ta về một biến cố sáng tạo mới nữa, một vạn lần tốt đẹp hơn cuộc sáng tạo ban đầu này, đó là sự xuất hiện của ngôi lời mà Thánh sử Gioan khi bắt đầu lời tựa của Ngài đã kể. Từ khởi nguyên đã có ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời hằng ở cùng Thiên Chúa, và ngôi lời chính là Thiên Chúa vậy. Cho nên chúng ta thấy phương thức Thiên Chúa sáng tạo ở đây chính là bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi Thiên Chúa tạo dựng từng ngày một tiệm tiến rất là trật tự ổn định như thế, thì chúng ta nghe thấy một điệp khúc khác xuất hiện 7 lần. Đó là lời khẳng định của Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy thế tốt đẹp. Đây là lời khẳng định tất cả những công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua mỗi ngày ấy thật là tốt đẹp và hứa hẹn sinh lợi ích cho con người, cho tất cả mọi loài mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên. Điều này giải thích cho chúng ta một sự kiện mà chúng ta thấy chung quanh thế giới nói là tốt đẹp, thì tại sao có những vụ như là vụ động đất, tại sao có những vụ như là sóng thần, tại sao có những vụ như là bão tố, là những hiện tượng cũng xảy ra ở trong thế giới của tự nhiên, nhưng mà không phải đem lại sự sống mà đem lại chết chóc. Thì các tác giả Thánh Kinh đã giải thích cho chúng ta có 2 thời kỳ. Thời kỳ ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả vũ trụ và cái sự hoạt động của tất cả thiên thể hay là các vật thể trong thế giới của chúng ta đều là tốt đẹp. Nó chỉ trở nên không còn tốt đẹp nữa sau khi con người đã sa ngã, bất tuân phản loạn, làm xáo trộn trật tự an bình đầy sự sống hài hòa giữa các vật thể mà ban đầu đây Thiên Chúa Ngài ước muốn như thế, Ngài thiết lập như thế và nó vận hành như thế. Khi chúng ta đến những trình thuật như sa ngã của Adam Eva và đặc biệt là câu chuyện lụt hồng thủy, thì chúng ta sẽ thấy một trật tự hoàn toàn khác đã diễn ra trong lịch sử của con người, để giải thích tại sao có sự dữ, sự ác, rồi đau khổ và cả cái chết nữa. Đó là do quyết định chọn lựa, do tự do ý muốn của con người. Nhưng ban đầu thì tất cả mọi điều Thiên Chúa sáng tạo nên thảy đều tốt đẹp. Khi Ngài nói đến là lời truyền cho các sinh vật nào là thảo mộc hay là cho chim muông hay là cá biển hay là con người, thì Ngài chúc phúc lành và Ngài nói hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều. Đây chính là một lời truyền, lời chúc phúc, lời bảo đảm cho tất cả các sinh vật mà Thiên Chúa được dựng nên phải tồn tại, phải được thông chia cùng với Thiên Chúa, cộng tác với Ngài một khả năng truyền sinh, bảo đảm cho những gì Thiên Chúa đã sáng tạo sẽ tiếp tục được tồn tại qua năm tháng. Trong mùa hè vừa rồi, tôi có dịp đi đến một nơi ở miền Oakland, San Francisco. Trong một buổi chiều đi dạo thì dọc theo vịnh gọi là Bay Area, vịnh San Francisco, thì có một sự kiện đã đập vào mắt tôi và gây ấn tượng mạnh. Đó là ở trên một cái mỏm đất khá cao nằm sát bên vịnh San Francisco, thì tôi thấy ở trên mãi, ở trên cái đỉnh, có thể nói là đỉnh đồi đó, nhô ra ngoài vịnh, thì có những cây. Mà nếu mà nhìn, tôi đứng ở dưới thấp, tôi nhìn vào cái phần rễ của cái cây đó thì chỉ thấy toàn là đá khô cạn phụt, không có thấy nước nôi gì cả, chỉ trơ vơ ở giữa đất trời. Nhưng mà chú ý quan sát thì tôi thấy là chen giữa tất cả những cái khối đá khô cằn và cứng cỏi đó có một cái rễ từ ở trên cây cao đã bắt đầu đi xuống cho qua hết những cái lớp đồi đó và bắt đầu đi vào sâu trong lòng đất. Thú thật, nếu kể ra thì cái rễ ấy to bằng hơn hai ngón tay của chúng ta thôi. Thế mà cái cây ấy nó đã đi từ ở trên cây, là trên cái mỏm đồi cao, xuyên qua cái đồi ấy để rồi bắt đầu đi xuống dưới phần đất. Nếu tính về, so sánh về chiều cao thì tôi có thể phải nói rằng là cái phần cây ấy là một, thì phần rễ mà tôi quan sát được đã gấp 3 lần rồi. Mà chưa hết địa chỉ, chưa đến địa chỉ, cái phần rễ còn phải tiếp tục đi xuống sâu nữa, có thể nói 2 phần nữa thì mới đụng đến cái nguồn nước. Như vậy chúng ta thấy rễ 5 phần, cây chỉ có 1 phần. Tại sao lại có sự kiện lạ lùng như thế? Rễ vẫn đi tìm cho bằng được nguồn sống, nguồn nước, để từ đó tải nhựa trở về nuôi trên cái cây ấy. Lấy làm lạ lùng như thế, tôi đã tìm cách mon men lên đến tận cái mỏm đồi đó để xem cái cây ấy như thế nào. Thì quả thật ở cái vùng ấy thì như chúng ta ở Cali, nào có nhiều mưa mà có nước mà sống đâu. Tất cả sự sống ấy phần lớn là nhờ khả năng tìm nguồn nước của cái rễ cây đó. Phải chăng Thiên Chúa đã truyền cho cái cây đó phải có một năng lực sinh tồn, dù phải trải qua đá cứng hay là khô cằn, vẫn phải tìm cho bằng được sự sống để nuôi cái chiếc cây đó và lan truyền tất cả những hạt giống đó sinh sôi nảy nở khắp cả vùng đấy. Tôi đã thấy, tôi đã cảm được lời truyền hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều được ứng nghiệm trong tất cả các loài của chúng ta, xung quanh chúng ta sống. Nếu ông bà anh chị em trong mùa hè cũng vậy, đi thăm các nơi, đi thăm cảnh ở mọi nơi, thì chúng ta thấy thật là lạ lùng. Ở những nơi mà chúng ta nghĩ rằng không có sự sống như ngoài sa mạc, như là ngày hoang địa, vẫn có những bông hoa thật là xinh đẹp. Dù là không có một giọt nước nào, thế mà những cái cây ấy vẫn tìm cách lớn lên, nảy mầm, ra cây và sinh hoa cho tất cả muôn vật muôn loài. Hay là trên một mỏm đá trơ vơ vậy, ta không thấy một dấu vết nào là của đất bụi, thế mà cũng có những lớp cỏ thật là mịn đã tìm cách bám vào để mà sống. Tất cả mọi loài Thiên Chúa dựng nên, dù là loài có trí khôn hay là loài không có trí khôn, vẫn lãnh nhận được lời truyền và bảo đảm hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều để sống. Riêng loài người chúng ta thì chúng ta thấy có mặt trên tất cả mọi phần đất của thế giới này, từ những phần đất ôn hòa như chúng ta gọi là miền ôn đới đây, cho đến những miền đất nóng như là nhiệt đới quê hương Việt Nam của chúng ta, thì đâu đâu cũng ấm áp người. Hoa trái mỗi miền có tuy có khác nhau, nhưng chỗ nào cũng có người. Và thậm chí đến những ở miền Bắc Cực lạnh lẽo cũng có người ở trên đây làm nhà bằng đá, rồi săn các cái loài thú ở dưới biển mà sống. Có lẽ họ thích ở trên đó hơn là họ xuống đây để rồi ăn xoài, ăn mít, ăn mận, những cái thứ trái cây của miền nhiệt đới chúng ta. Bây giờ chúng ta vào những rừng sâu đi nữa, chúng ta vẫn thấy có những con người vẫn sống được, tồn tại ở trong đó. Lạ lùng thay, tất cả mọi loài vật, trong đó trên hết loài người, vẫn có một khả năng sinh tồn và truyền sinh rất là đặc biệt, rất là mạnh mẽ, và đã trải qua cả một lịch sử rất là dài. Nếu chúng ta làm một bài toán như các nhà khoa học gia nghiên cứu về sự hình thành của thế giới, thì chúng ta đã thấy một biểu đồ. Họ cho rằng Big Bang, một hiện tượng hình thành nên vũ trụ, đã xảy ra cách đây 13 tỷ 700 triệu năm. Lúc bây giờ chưa có các thiên thể hay là hệ thống thái dương hệ gì đâu. Rồi đến một sự kiện là con người xuất hiện, thì các nhà khoa học gia cũng đã phân biệt ra các loại như sau. Nếu mà nói là giống Homo erectus là con người có lẽ là bắt đầu biết đi thẳng, thì đã xuất hiện cách đây 1 triệu năm. Có một giống khác nữa là giống Neanderthal, cũng là một giống có thể xuất phát từ các loài cùng với loài Homo erectus đó, nhưng mà đã không có còn tồn tại nữa, vì những cái cuộc thay đổi về thời tiết lạnh lùng thế nào đó đã làm cho giống ấy không còn tồn tại nữa, nhưng mà cũng đã xuất hiện cách đây 800.000 năm. Rồi đến con người của chúng ta là thuộc giống hiện nay là giống Homo sapiens, là con người biết, con người có tri thức, thì xuất hiện chỉ mới cách đây có 600.000 năm thôi. Như thế chúng ta thấy con người từ xuất hiện từ khi vũ trụ Big Bang đã được hình thành, cho nên các vũ trụ về hệ thống thái dương hệ xuất hiện và đến chúng ta, cả một quá trình dài đằng đẵng tiệm tiến, vẫn luôn nằm ở trong ý định của Thiên Chúa, để từ đó sự sống đã được kết tinh một cách trọn vẹn ở nơi loài người chúng ta. Và thật thế, đến ngày thứ 6, sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng nên không gian và thời gian với các sinh vật, thì cuối cùng Ngài đã dựng nên loài người như một cao điểm cho toàn bộ công trình sáng tạo. Các nhà nghiên cứu Thánh Kinh đã đặt ra một vấn nạn là loài người được dựng nên vào ngày thứ 6, được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của người hay là họa ảnh của Thiên Chúa, thì như vậy loài người cũng là một loài động vật, nhưng vẫn khác tất cả các loài động vật khác. Khác ở điểm nào, họ có những ưu thế như thế nào, thì có thể nói mỗi người đưa ra các dự kiện khác nhau, nhưng chúng ta có thể tổng hợp lại về địa vị của con người so với tất cả các loài sinh vật và các loài động vật khác. Đó là ở chỗ con người khi được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa thì đã mang được những phẩm chất mà các loài khác không có, đó là lý trí, sự hiểu biết, ý thức, biết mình là ai, định mệnh của mình là gì, biết tên, biết tuổi, biết những cảm nhận của mình, có tự do, nghĩa là có sự chọn lựa đi hay ở, đứng hay ngồi, tất cả sự tự do ấy con người có được thực hiện. Sự tự do này không phải chỉ trong những lĩnh vực về tự nhiên là sinh tồn, mà còn đi vào các lĩnh vực về luân lý, tinh thần, tình cảm nữa. Nhân vị, con người có một nhân vị, để rồi từ đó con người hiểu được thế nào là định mệnh tinh thần của mình. Con người có được một tiếng nói lương tâm. Nếu chúng ta phân biệt với tất cả các loài khác, thì yếu tố về nhân vị, tinh thần và lương tâm này có thể nói rất là cụ thể, sống động ở giữa chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta làm thịt một con vật, ví dụ như là làm tiết canh, hay là chúng ta làm thịt heo quay, hay chúng ta làm thịt cầy tơ, thì khi chúng ta làm tất cả những món đó, là các con vật như là vịt, heo, cầy sẽ trở thành thực phẩm cho chúng ta. Làm xong ăn uống vui vẻ, chúng ta không bao giờ thấy linh hồn của con cầy, hay linh hồn của con heo, hay là linh hồn của con vịt, nó về nó cáo tại sao ông cắt tiết canh tôi. Nếu mà chúng ta nằm mơ mà thấy cầy, heo, gà, vịt mà về hiện mình, thì chắc chắn là chúng ta không dám ăn thịt nữa rồi. Chúng ta không thấy một cái sinh vật nào đã, sau khi chúng ta đã hạ thủ, mà trở về cáo kiện mình. Nhưng khác với con người, con người là nhân linh,
là một sinh vật có linh hồn, có linh khí, vì được dựng nó giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên ai đụng đến con người, giết hại một sinh linh là sẽ có chuyện vay trả. Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện ở Việt Nam, quý bác có thể kiểm chứng. Tôi lúc bây giờ sau năm 75 thì lúc bây giờ thời cũng có nhiều chuyện khó khăn xảy ra, về chuyện chém giết là chuyện thường. Thì trong đọc báo rồi mình thấy rằng ở cái phường, một phường nọ ở trong thành phố Sài Gòn, có kể lại là có một anh nào đó đã giết một cái cô thiếu nữ. Giết xong thì anh ta tìm cách phi tang bằng cách là bó cô ta lại và nhét vào chiếc thùng phi. Chiếc thùng phi đối với người Việt Nam mình thường chứa dầu, phỏng dầu hỏa, nhét vào trong đó rồi chỉ đổ đất đổ cát vào cho đầy kín. Chúng ta đi ngoài đường ở thành phố thì chúng ta thấy, cũng thỉnh thoảng thấy thùng phi nằm lỏng chỏng chỗ này chỗ kia, đâu có ai màng tới. Thế anh ta nghĩ rằng cách đó là cách phi tàng tốt nhất. Thế mà cũng không xong, linh hồn của cô thiếu nữ bị chết oan ức đó đã hiện về để nói cho những người nhà biết rằng xác cô ta nằm ở đâu. Và người nhà có lẽ lúc đầu cũng bán tính bán nghi, nhưng mà sau nhiều lần mơ mộng như thế thì đã ra tìm một cái phùng phi đó, mở đất cát ra thì y như rằng thấy một hình nhân thiếu nữ đã nằm chết ở trong đó. Đấy, như thế chúng ta thấy được rằng khi đụng đến một con người thì phần hồn của họ sẽ tìm cách để mà báo mộng cho con người. Ngay cả cái xác chết đó cũng phải có một nghi lễ an táng hẳn hoi, cũng phải có một nấm mồ yên ấm, chứ không phải như là các con vật khác, một như là loài gia súc xác được. Hay là chúng ta đi ở ngoài đường xa lộ hay là các đường làng ở Việt Nam, chúng ta thấy ở bên cạnh nhiều khi cũng có các cái am. Am ấy gọi là các am cô hồn, những người mà bị tai nạn, bị đụng xe ở đó, thì những người ở chung quanh ấy dựng những cái am nho nhỏ. Không phải là họ mê tín dị đoan mà họ dựng nó như vậy, tại vì họ biết được rằng khi mà họ không dựng những cái đấy thì thường thấy chỗ đó vào ban đêm, ban chiều, hay là ngay chỗ đó thường hay xảy ra những chuyện la. Cho nên họ dựng những am ở đó để cho cầu các cô hồn, rồi thì một vài trái cây, trái chuối hay là chén cơm, chén cháo gì đấy để cho các cô hồn ăn, để các cô hồn đừng có quấy phá cái vùng đất nữa. Đấy, không phải là niềm tin của dân gian mà thôi, mà chúng ta thấy nói là một cái thực thể rằng các những người chết như thế thì oan hồn của họ cũng lẩn quất nơi đâu. Và thậm chí như trở lại câu chuyện mà giết người như thế, thì chính oan hồn nó cũng mách cho biết rằng ai giết họ. Đấy, nếu là một động vật mà thôi, không có nhân vị, không có tinh thần, không có linh hồn, không có lương tâm, thì các những oan hồn ấy sẽ không có hiện về để mà báo mộng cho biết là nằm ở đâu, chôn cất thế nào và ai là người đã gây ra những án mạng đó. Cho nên chúng ta thấy đụng đến con người là đụng đến chính sự sống của Thiên Chúa. Ngay cả ngày hôm nay chúng ta thấy con người ta cũng đã thực hiện những chuyện phá thai ở thế giới này. Một năm mà người ta nói là một năm là đến từ 6 triệu đến 7 triệu thai nhi bị phá, hơn hẳn tất cả các cuộc thế chiến trên thế giới cộng lại. Ở tại Hoa Kỳ này thôi cũng phải 1,5 triệu. Việt Nam của mình thì con số như tôi đã thưa với ông bà anh chị em một dạo nọ không chính thức, cho rằng ở Việt Nam của mình cũng phải sơ sơ là 4-5 triệu. Tôi đít cao xuống thì cho thành 2 triệu, cũng là hơn Mỹ rồi. Cho thấy ngày hôm nay những giá trị về con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa đã bị có chính con người coi thường ở mức độ trầm trọng. Và chính mẹ Maria khi hiện ra nơi đây đó, thì mẹ cũng đã trong chan hòa nước mắt đã nói lên nỗi đau của Thiên Chúa về việc con người đã giết hại chính sự sống của Thiên Chúa như thế nào. Kể đến chúng ta thấy trong ngày thứ sáu Thiên Chúa sáng tạo nên con người có nam có nữ. Ở đây chưa thấy nói đến ở tên là Adam hay là Eva, nhưng sự xuất hiện của nam nữ ở đây đã nói đến tính bổ túc, tính hiệp nhất, tính bình đẳng nam nữ mà Thiên Chúa đã đặt để nơi con người. Vào tuần tới chúng ta sẽ thấy được biểu lộ một cách cụ thể hơn khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Adam và Eva và kết hợp họ thành vợ chồng trong tình yêu như thế nào. Như thế tất cả những tính bổ túc, hiệp nhất và bình đẳng giữa nam nữ này đã nằm trong ý định đời đời của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa ban phúc lành cho loài người như là một lời bảo đảm rằng cuộc sống của họ, tương lai của họ, định mệnh của họ phải là tốt đẹp, chứ không thể nào là hư hỏng, xấu xa được. Nhiều khi trong cuộc sống của con người chúng ta than trời trách đất là tại sao nhân loại lại đau khổ, hay là tại sao Chúa lại dựng con nên làm gì để cho phải trải qua bao nhiêu gian nan khốn khó trong cuộc sống. Có lẽ chúng ta than như thế là chúng ta đã đón nhận lấy những hậu quả cho sự sa ngã của con người, tội lụy của con người. Chứ còn trong ý định đời đời của Thiên Chúa, Thiên Chúa không muốn dựng con người lên để chịu đau khổ. Thiên Chúa chỉ muốn cho con người được hạnh phúc như chính Ngài, và đó chính là biểu tượng của ý nghĩa Thiên Chúa ban phúc lành. Không những thế, Ngài còn nói với con người hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều, cho đầy mặt đất. Thiên Chúa pro-life, Thiên Chúa là Chúa yêu sự sống, Ngài không có hạn chế sinh sản. Ngài muốn cho muôn vật muôn loài được sinh sôi nảy nở, và thật như thế ông bà anh chị em thấy. Tất cả những gì mà Thiên Chúa tạo dựng phong phú vô cùng, không thể nào diễn tả được. Nếu có dịp chúng ta đi San Diego xem các loài cá, thì chúng ta thấy các loài cá biển to bé khác nhau, hình dẹp hình thẳng khác nhau, rồi màu sắc khác nhau, có những loài ăn các cái thức ăn khác nhau. Chúng ta thấy có những con cá có khi nó dẹp dẹp đứng, có những con cá thì nó lại dẹp ngang, có những con cá thì cả một cái hình của nó như chúng tôi đã được thấy, nó bé như thế thôi mà rồi thì râu ria từ ở trên cho xuống dưới cho đến bên ngang, nó như là một con chim biết lội vậy, rất là thanh thú nhẹ nhàng. Nhưng mà có nhiều con cá thì trông nó cục mịch vô cùng, như là cái cục đá. Và có những cái con chúng ta thấy rất là lạ lùng mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho đủ mọi kiểu hình, màu sắc. Tại sao Thiên Chúa lại dựng nên như thế? Thưa, nói lên một Thiên Chúa rất là sáng tạo trong mọi hình kiểu của Ngài. Ngài không bao giờ là một boring God, một Thiên Chúa có thể nói rằng là chán nản, buồn phiền, chỉ có một thứ, một loài. Ngài không có thích uniform, không có thích đồng phục. Ngay cả các loài chim chúng ta nghe xem thấy cũng vậy. Vâng, các loài chim trên trời Thiên Chúa cho dựng nên đủ mọi loài, đủ mọi màu sắc, đủ mọi loài tên tuổi. Tất cả những loài chim trên trời, những loài cá dưới biển, và cả đến loài người của chúng ta cũng vậy. Mình thấy đấy, có loài da nâu, có loài da vàng, có loài da trắng, có loài da đen. Thiên Chúa là một Thiên Chúa của sự phong phú, một Thiên Chúa của một sự mỹ mãn. Và đó là lời chúc phúc Ngài dành cho tất cả mọi người, mọi loài. Riêng con người, Chúa lại nói đến quyền thống trị mà Ngài chia ban cho họ, họ làm bá chủ muôn vật muôn loài. Ở đây chúng ta thấy con người đã được Thiên Chúa trao ban cho quyền quản cai tất cả vũ trụ mà Ngài đã dựng nên. Dựng nên trong 5 ngày trước đó, kể cả ngày thứ 6 là các loài sinh vật động vật, tất cả đều nằm dưới sự quản cai chăm sóc của con người. Nhưng ở đây chúng ta phải phân biệt sự cai trị của loài người trên tất cả các loài sinh vật và động vật thế giới này không phải là một quyền sinh sát theo như ý muốn của con người. Vì chúng ta thấy rõ ràng ở chi tiết này, khi Thiên Chúa nói đến lương thực dành cho loài người thì Ngài nói như sau: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ và mọi thứ cây có trái làm lương thực. Nghĩa là vào thời kỳ đầu tiên, con người quản cai tất cả các vũ trụ nhưng không giết hại một con vật nào để làm lương thực cho mình hết. Thời lúc bấy giờ không có màn tiết canh hay là heo quay hay là cầy tơ được. Và thức ăn duy nhất của con người trước khi sa ngã đó là ăn cỏ, ăn trái. Mãi đến thời kỳ lúc thông thủy, sau khi Thiên Chúa Yahvê đã cứu Noe và con cái của Ngài, thì lúc bây giờ Thiên Chúa mới cho phép Noe và con người lúc bây giờ được quyền ăn các giống động vật có máu, ăn thịt. Còn trong ban đầu thì ta thấy được con người tuy là bá chủ nhân loại, bá chủ tất cả mọi loài, nhưng vẫn không bao giờ gây ra đổ máu sát hại. Giống như Thiên Chúa, con người quản cai trong sự an hòa, trật tự, bình an và luôn luôn đem sự sống cho muôn vật muôn loài. Thế mới biết trong giai đoạn đầu Thiên Chúa nuôi dưỡng loài người chỉ bằng thực vật thôi, chứ không phải bằng động vật. Và cuối cùng, ngày thứ bảy, Thiên Chúa thánh hóa ngày thứ bảy. Như thế một mốc thời gian đã được Thiên Chúa biệt riêng, tách riêng ra để Ngài thánh hóa. Hàm ý Ngài nghỉ việc và những việc như sau này những người Do Thái sẽ tuân giữ ngày Sa-bát nữa. Nếu so sánh thì ngày thứ sáu là ngày cao điểm của toàn thể một quá trình sáng tạo, nhưng ngày thứ bảy mới là ngày cao điểm, ngày tột điểm. Chính Thiên Chúa mới là chóp đỉnh, là tột điểm của toàn bộ vũ trụ của con người và nhân loại này. Con người không được quên rằng tuy mình là cao điểm của vũ trụ, của tất cả mọi loài, nhưng vẫn là một loài phụ tạo được Thiên Chúa sáng tạo để cùng chia sẻ quyền quản cai với Thiên Chúa. Và trên con người vẫn là Thiên Chúa quyền năng, mà con người phải có một sự tuân phục, một sự vâng nghe, một sự chấp thuận để đi vào trong cái chương trình của Thiên Chúa. Có như thế mới đem lại sự sống cho con người được. Và giờ đây chúng ta khi đối chiếu câu chuyện trình thuật của người, của tác giả Thánh Kinh với những câu chuyện thần thoại mà chúng ta đã nghe trước đây, với lại những câu chuyện của các dân tộc, thì chúng ta thấy được những nét đặc biệt. Và những nét độc đáo này có một ý nghĩa sâu xa với niềm tin của cả chúng ta nữa, qua năm điểm sau đây. Thứ nhất, trong thần thoại cổ thì chúng ta thấy có xuất hiện các quái vật, thậm chí mang tên cả rồng nữa, dragon. Những con rồng, những con quái vật này là biểu tượng của các thế lực sự dữ, sự ác, như là những mãnh lực đem lại sự rủi ro, sự đau khổ cho con người. Thì trong các thần thoại khẳng định các con vật như Tiamat đã là đối đầu với các thần, thì chúng ta thấy trong trình thuật sáng tạo được các tác giả Thánh Kinh ghi lại, tất cả mọi loài hải vật, trong đó cả các giống chuồng luồng nữa, cũng đều là các sinh vật do Thiên Chúa dựng nên mà thôi. Không có một quái vật nào có thể đương đầu cạnh tranh hay là gây chiến với Thiên Chúa được, mà tất cả đều được dựng nên trong sự an hòa, trật tự và tuân phục Thiên Chúa. Điều thứ hai, trong thần thoại cổ chúng ta thấy có sự phân chia giữa hai vòm nước trên và dưới, là do sự xung đột giữa các thần. Các thần chiến tranh, xung đột, đánh nhau, rồi từ đó mới chia ra các lãnh vực, mỗi vị thần ở mỗi một nơi thống trị. Nhưng ở đây, trong trình thuật sáng tạo này, không có dấu vết của chiến tranh, mà chỉ có mỗi một mình Thiên Chúa đã thực hiện sự phân chia đất ra khỏi nước, hình thành tất cả các vòm trời ấy bằng chính lời truyền quyền phép độc nhất của Ngài mà thôi. Nếu chúng ta thấy ở trong câu chuyện của người Kinh có việc thần trụ trời cũng đã phải dựng nên những cái cột cao để mà chống đỡ đất, dựng nên vòm trời, thì ở đây chỉ có lời của Thiên Chúa đã làm nên tất cả những thế giới không gian, nào là trời, là đất, là sông, là biển, bằng chính lời quyền phép của Ngài thôi. Nghĩa là không có một thế lực cạnh tranh nào đương đầu với Thiên Chúa cả. Điểm thứ ba, trong vũ trụ quan thời cổ thì họ thường coi mặt trời, mặt trăng và các tinh sao như là các vị thần gần chúng ta nhất. Người Nhật Bản họ nhận họ là con cái của thần mặt trời. Chúng ta thấy lá cờ của người Nhật Bản chỉ đơn giản là lá cờ màu trắng, rồi ở giữa có một cái vòng tròn màu đỏ tượng trưng cho mặt trời. Họ nói, họ nhận họ là con của thần Thái Dương, thần mặt trời. Và thật thế trong tất cả các nền văn hóa cổ thời, họ nhìn nhận rằng mặt trời, mặt trăng và các tinh sao đều là các vị thần. Thì ở đây chúng ta thấy trong trình thuật sáng tạo không thấy nói đến mặt trời, chẳng thấy nghe đến mặt trăng, mà chỉ chữ mặt trời, mặt trăng ấy chỉ được nhắc đến một cách rất là nhẹ nhàng, một cách gián tiếp qua cách gọi là có hai vầng sáng, vầng sáng lớn và vầng sáng nhỏ mà thôi, ví tựa như những chiếc đèn mà chúng ta có ở trong nhà mà thôi, chứ không phải là những thế lực thần linh như là những người thời cổ hay là những người lân bang với Do Thái đã có niềm tin như thế. Khi không nhắc đến mặt trời, mặt trăng và các tinh sao như ngôn ngữ của các vị thần, mà chỉ nói đến các vầng sáng lớn nhỏ do chính Thiên Chúa được dựng nên, thì những người Do Thái đã giải thể những quan niệm đa thần của các dân tộc lân bang, đã phủ nhận thần linh xuất hiện hay là thống quản các tinh thể xung quanh, các thiên thể trên con người. Chỉ có mỗi một Thiên Chúa là đứng sáng tạo nên tất cả các thiên thể mà thôi. Các thiên thể vẫn chỉ là các tạo vật, và chỉ có con người là cao điểm trên tất cả các tạo vật đó, chứ không phải là phụ thuộc dưới những quyền bính của các thần mặt trời, mặt trăng hay các tinh sao. Điểm thứ tư, trong thần thoại cổ chúng ta thấy con người được dựng nên do các vị thần tạo dựng, cốt để phục vụ, cung cấp thực phẩm cho các vị thần được nuôi sống, được dinh dưỡng. Còn trong sách Khởi Nguyên chúng ta thấy khác hẳn. Thiên Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người làm lụng phục vụ Ngài, mà chính Thiên Chúa ngược lại, Ngài đã trao ban tất cả cỏ cây, trái trăng, và mãi đến sau này nữa trong thời Noel thì Thiên Chúa cũng đã dựng nên tất cả các loài động vật đấy để nuôi dưỡng con người. Nói cách khác, Thiên Chúa nuôi con người chứ không phải con người nuôi các thần linh như trong các câu chuyện thần thoại dân bang của người Do Thái. Khẳng định rằng Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người là Ngài đã trao ban cho họ một địa vị cao quý, không phải như là những người nô lệ các thần linh, song là những người mang lấy hình ảnh Thiên Chúa, lãnh nhận lấy sự sống đó và cùng với Ngài quản cai thế giới vũ trụ này. Và điều cuối cùng, trong thần thoại cổ chúng ta thấy các tác động sáng tạo mang tính phù phép giữa các vị thần. Còn trong sách Khởi Nguyên, Thiên Chúa đã sáng tạo không phải bằng những sự phù phép ấy, nhưng chỉ bằng một lời truyền đơn giản, đơn thuần mà làm nên tất cả vũ trụ. Chúng ta có những hình ảnh như các vị trong các chuyện cổ tích, có những bà tiên, có những ông tiên cầm ở trong tay một cái cây đũa thật. Rồi thì đụng vào đâu hay là va vào chỗ nào thì tất cả những nơi đó hoặc là có sự sống hoặc là có những sự chết xảy ra. Thì ở đây chúng ta thấy tác giả Thánh Kinh không có để cho Thiên Chúa Giê-hô-va cầm một cái cây gậy thần nào, chỉ có lời hằng sống của Ngài đem lại sự sống cho muôn vật muôn loài mà thôi. Nói tóm lại, tác giả Thánh Kinh khi tiếp thu tất cả những nguồn thần thoại, huyền thoại của các dân tộc lân bang thì vẫn truyền đạt vào trong đó một chân lý của đức tin sáng ngời, đó là chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, Thiên Chúa tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và đã đặt để con người làm chủ thể thay mặt Ngài cai quản tất cả những vũ trụ này. Nếu chúng ta từ đó nhìn ra chân dung của Thiên Chúa qua trình thuật thì chúng ta sẽ được nghe thấy như sau. Chọn trình thuật sáng tạo là một áng hùng thi ca ngợi kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa Giê-hô-va, giọng văn nhẹ nhàng mà hùng tráng, uy nghiêm mà gần gũi, đơn sơ mà nhiệm màu, khác hẳn văn phong sát khí trong thần thoại cận đông. Toàn bài toát ra nét thư thái bình an, trật tự hài hòa, lạc quan hứa hẹn. Chúng phản ánh chính bản tính tối thượng của đấng sáng tạo, và đó cũng là lời chúc phúc cho muôn thụ tạo. Tự thân trình thuật tạo dựng là lời tuyên xưng đức tin hùng hồn rằng thứ nhất, Yahvê là thiên chúa độc nhất và không có một ai là đối thủ cạnh tranh với ngài. Đã giải thể tất cả những huyền thoại về đa thần và khẳng định chân lý này, chỉ thiên chúa là chủ thể muôn loài. Điều thứ hai, Chúa sự sống vừa là đấng sáng tạo, vừa là nhà định luật cho từng thể loại. Chính ngài vừa sáng tạo và thiết đặt cho tất cả các sinh vật, các thiên thể đi vào trong một quá trình của sự sống trong sự trật tự hài hòa. Điều thứ ba, vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ và vạn vật đã phản ánh quyền năng và bản tính sung mãn, sự sống xinh đẹp và tốt lành của đấng tạo thành ra chúng. Cứ nhìn xem quả thì biết được cây, nhìn xem tất cả những vẻ đẹp của vũ trụ, chúng ta nhận ra vẻ đẹp kỳ diệu và đầy tràn sự sống của đấng tạo thành nên vũ trụ và loài người. Và điều thứ tư, loài người là thụ tạo ưu việt nhất trong các loài thiên chúa sáng tạo. Chính loài người được thông chia sự sống thần linh của thiên chúa mà thôi. Nói lên phẩm vị cao quý của con người, có một sự sống thần linh và sự sống này sẽ tiếp nối đời đời. Áp dụng trong đời sống của mỗi chúng ta, say mê vẻ đẹp, rộn ràng niềm vui và tràn đầy nhựa sống, đầm ấm yêu thương, tất cả những biểu lộ đó nơi con người chẳng qua chỉ là những biểu lộ sinh động, nối dài từ công trình sáng tạo kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thiết lập. Từ bản chất, chúng đã đi liền với tâm tình tri ân, thái độ tin phục và tấm lòng kính trọng của loài thụ tạo đối với đấng sáng tạo. Bởi bắt nguồn từ sự nhận chân trung thực rằng con người luôn mang nợ Thiên Chúa về tất cả món quà sự sống và yêu thương mình đang có, và đó chính là điều sẽ làm nên hạnh phúc cho con người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền vinh, Mẹ chính là nữ vương, là chàng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền vinh, Mẹ chính là nữ vương, là chàng sư, Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an.
chân thành cảm ơn quý vị vừa lắng nghe CD giảng do Tòa Báo và Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chữ Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với Tòa Soạn hoặc Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.